Vào chiều ngày 24 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Maurice Penn điện đàm thảo luận về hợp tác kinh tế, an ninh và hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Ngoại trưởng Maurice Penn thông báo trên Twitter rằng bà vừa có cuộc đối thoại với người đồng cấp Việt Nam, tập trung vào các vấn đề về quan hệ kinh tế và an ninh chặt chẽ giữa Australia và Việt Nam, tăng cường liên kết giữa nhân dân hai nước và sự hỗ trợ của Australia đối với an ninh y tế Việt Nam. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trong cuộc hội đàm, phía Australia cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Truyền thông Việt Nam cho biết Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc Australia thông báo sẽ hỗ trợ vaccine này. Bộ Ngoại giao hai nước không cho biết chi tiết về số vaccine trẻ em mà Canberra sẽ cung cấp cho Hà Nội. Từ trước đến nay, Australia đã hợp tác với chính phủ Việt Nam để hỗ trợ việc triển khai tiêm chủng cho người dân. Ngoài việc cung cấp 7,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam, Australia còn cam kết gói hỗ trợ toàn diện trị giá 60 triệu đô la Úc cho chương trình tiêm chủng quốc gia, hỗ trợ nâng cấp dây chuyền lạnh, đào tạo nhân viên y tế và các chiến dịch truyền thông. Theo truyền thông trong nước, hai ngoại trưởng cũng đánh giá cao việc hai nước mở cửa hoàn toàn sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực. Vào tháng trước, đại sứ Australia tại Việt Nam Robin Moody cho biết, Australia là người bạn, là đối tác thân thiết của Việt Nam và chúng ta sẽ đoàn kết trong cuộc chiến chung chống lại đại dịch COVID-19. Đại sứ Moody nói thêm, Việt Nam đã đạt được bước tiến lớn trong chiến dịch triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 và tôi tự hào khi Australia có thể đóng góp cho công cuộc quan trọng này. Cứu mạng sống và thúc đẩy phục hồi kinh tế là đặc biệt quan trọng.
Giữa lúc dư luận Việt Nam dậy sóng và không ít người hả hê vì sự kiện nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng bị bắt giam vào ngày 24 tháng 3 với cáo buộc theo Điều 331. Một luật sư nói với VOA rằng đây là điều luật vi hiến và cảnh báo rằng điều luật đã biến tất cả người dân Việt Nam trở thành tù nhân dự khuyết nếu như họ dám đưa ra những quan điểm trái nhãn quan của chính quyền. Nhận định về Điều luật 331, luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada nói
Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam đã vô hình chung biến tất cả mọi công dân Việt Nam đều có khả năng trở thành một tù nhân dự khuyết của cái chế độ. Chỉ cần có bất cứ một cái hành vi biểu hiện nào đó không phù hợp với cái nhãn quan, với cái quan điểm chính thống của chính quyền, thì Điều 331 của Bộ Luật Hình sự sẽ được sử dụng để mà trấn áp.
Nữ tổng giám đốc 51 tuổi của công ty cổ phần Đại Nam đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của Điều 331. Vụ bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng đã khuấy động mạng xã hội và cả khu vực xung quanh dinh thự của bà khi một lực lượng hùng hậu gồm các nhà báo, những người làm YouTube và những người dân hiếu kỳ tập trung để đưa tin về vụ bắt nữ CEO nổi tiếng đình đám trên mạng xã hội. Ngoài những người hâm mộ, đa số công luận Việt Nam tỏ ra nhẹ nhõm, thở phào vì từ nay sẽ không bị tra tấn bởi những lời lẽ chỉ trích, công kích nặng nề mà bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng trong các livestream nhắm vào nhiều người khác nhau, bao gồm cả những gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo lưu ý của luật sư Vũ Đức Khanh, điều luật mà nhà chức trách Việt Nam sử dụng để cáo buộc bà Nguyễn Phương Hằng là một điều luật vi hiến. Ông nói, đây là điều khoản an ninh nhằm hình sự hóa những biểu hiện về chính trị và lâu nay vẫn thường được chính quyền Việt Nam sử dụng để đàn áp những tiếng nói đối lập, độc lập.
Vì bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều cái luồng dư luận không được thuận lợi cho bà ấy, nên trong cái vấn đề này thì nhà nước Việt Nam sử dụng cái điều khoản này, họ sẽ không có gặp bất cứ cái trở ngại nào đối với cái dư luận quần chúng, tại vì có một dư luận không nhỏ sẽ không có đồng tình với cái thái độ cũng như là cái cách biểu hiện, biểu đạt những cái ý kiến của bà Hằng.
Vì vậy, theo luật sư Vũ Đức Khanh, nếu không cẩn thận suy xét rõ ràng về Điều luật 331, đại đa số dư luận sẽ cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt theo Điều 331 là đúng.
Chúng ta cần phải nhìn rõ rằng cái Điều 331 của Bộ Luật Hình sự nó là vi hiến, đồng thời nó cũng là phản lại với tất cả những cái quy định của các cái luật nhân quyền của quốc tế cũng như là các cái công ước về quyền dân sự và chính trị.
Trong trường hợp này, Theo luật sư Khanh, bà Hằng lẽ ra phải đối diện với một vụ kiện về dân sự, chứ không phải là hình sự. Nếu như có người thưa kiện bà về việc bị bà bêu xấu, nhục mạ hay đưa thông tin không đúng về họ. Khác với đa số trường hợp bị cáo buộc vi phạm Điều 331 trước đây, thường là những nhà hoạt động, người bất đồng chính kiến, tức là những người bị xem là có quan điểm đối lập về chính trị với chính quyền. Bà Nguyễn Phương Hằng bị cáo buộc tội danh theo Điều 331, trong khi bản thân bà thường xuyên bày tỏ quan điểm ủng hộ đường lối của đảng và nhà nước trong các buổi livestream. Bà cũng không ít lần chỉ trích nặng nề những người mà bà gọi là phản động. Cách thức làm show theo kiểu chửi hết mọi người nhưng luôn ủng hộ chính quyền của bà Nguyễn Phương Hằng đã khiến cho nhiều người bất bình, thậm chí có nhiều đơn tố cáo từ các nghệ sĩ và cá nhân, theo lời nhà chức trách. Nhưng talk show bị xem là chói tai của bà vẫn tồn tại và đắt khách trong suốt hơn một năm qua. Tuy nhiên, vụ bắt giữ nữ CEO đã khiến cho dư luận cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã vượt lành trăng đỏ của chính quyền, và giờ chính bà trở thành nạn nhân của điều luật đã khép tội nhiều người mà bà gọi là phản động. Luật sư Vũ Đức Khanh nói,
bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều cái biểu hiện đã được thông đồng với chính phủ của Việt Nam để mà khuấy động lên một cái làn sóng dư luận trong rất là nhiều cái vấn đề mà toàn xã hội quan tâm. Nhưng mà cuối cùng bà Nguyễn Phương Hằng lại là nạn nhân chính của một cái chính sách đó. Tại vì chính cái chuyện bà ấy làm nó sẽ đụng chạm tới những cái vấn đề khác của cái chế độ, và lúc mà khi mà không còn phù hợp với cái quan điểm chính thống của cái chính phủ đó nữa thì bà Nguyễn Phương Hằng sẽ là cái người phải bị trả giá đầu tiên.
Bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu nổi lên từ đầu năm 2021 khi bà tổ chức họp báo và livestream tố cáo về khả năng chữa bệnh và những tranh chấp tiền bạc giữa bà và ông Võ Hoàng Yên, người vẫn được thường một số người sùng bái gọi là thần y. Sau đó, bà tiếp tục được công luận ủng hộ qua các livestream tố cáo những tiêu cực trong việc làm từ thiện của nhiều người, bao gồm những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, v.v. Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4 liên quan đến nhiều đơn thư tố cáo bà.
Hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế vừa lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng, người vừa bị tuyên án 5 năm tù. Liên đoàn nhà báo quốc tế có trụ sở ở Brussels, Bỉ hôm 24 tháng 3 kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng và chấm dứt tình trạng đàn áp các nhà báo đang diễn ra tại Việt Nam. Tổ chức Liên đoàn nhà báo quốc tế viết trong một tuyên bố, việc gia tăng số lượng các vụ tấn công, bắt giữ và giết hại các nhà báo Việt Nam gây lo ngại sâu sắc và thể hiện sự coi thường hoàn toàn đối với các quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Liên đoàn nhà báo quốc tế kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông Lê Văn Dũng. Ủy ban bảo vệ ký giả có trụ sở ở New York, Hoa Kỳ hôm 23 tháng 3 lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam nên trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Lê Văn Dũng và chấm dứt việc bỏ tù các thành viên báo chí. Ông Sean Crispin, đại diện cấp cao Đông Nam Á của tổ chức Ủy ban bảo vệ ký giả cho biết, nhà chức trách Việt Nam không nên phản đối kháng cáo của nhà báo độc lập Lê Văn Dũng và nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. Nếu Việt Nam muốn được xem là một thành viên toàn cầu có trách nhiệm, thì Việt Nam phải chấm dứt việc coi các nhà báo là tội phạm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 23 tháng 3 viết trên Twitter rằng tội duy nhất của ông Dũng là đã phỏng vấn những người dân, đồng thời tổ chức này cũng yêu cầu Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho ông. Nhà báo Lê Văn Dũng, 51 tuổi, còn có tên là Lê Dũng Vô Va, hôm 23 tháng 3 bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù và 5 năm quản chế vì phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Ông Hà Huy Sơn, luật sư bào chữa cho ông Dũng, cho VO biết thân chủ của ông sẽ kháng cáo. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết, 5 trong số 12 video mà ông Dũng đăng tải trên mạng xã hội có nội dung tuyên truyền, thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước. Hôm 22 tháng 3, một ngày trước khi diễn ra phiên xử sơ thẩm ông Dũng, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ra thông cáo báo chí thúc giục chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc mang động cơ chính trị nhằm vào nhà bình luận xã hội Lê Văn Dũng. Ông Lê Văn Dũng là một trong hơn 60 người dân đang bị nhà cầm quyền Việt Nam truy tố hoặc giam cầm chỉ vì lên tiếng phê phán chính quyền. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong bản thông cáo báo chí, Theo thống kê công bố vào hồi tháng 12/2021 của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Việt Nam nằm trong số những quốc gia giam giữ nhà báo tồi tệ nhất thế giới, dưới ít nhất 23 người đang bị giam cầm. Theo bảng xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới 2021 của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia. Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam luôn khẳng định rằng Việt Nam chỉ nghiêm trị những người vi phạm pháp luật và không có chuyện Việt Nam trấn áp với bất đồng chính kiến.